đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Trí, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng trường Cao trung Phật học tỉnh Bạc Liêu, kính thưa các thầy và các sư cô, nhân buổi giao lưu thứ hai tại trường này, chúng tôi thân gửi đến các thầy các sư cô đề tài những ngộ nhận nên tránh. Vì trong giảng đường hôm nay gồm có hai thành phần, các đại đức và sư cô học cao đẳng Phật học cũng như tăng ni đang học trung cấp Phật học. Do đó việc chọn đề tài cộng thông đó sẽ giúp chúng ta cùng chia sẻ những điều mà chúng ta cùng quan tâm, và dĩ nhiên cũng có một vài nội dung trong buổi chia sẻ này đó có thể làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại, hoặc có người sẽ có cảm giác bị sốc khi nghe các thông tin này. Ngộ nhận đó là một nhận thức sai lầm về bản chất của sự vật, sự việc, tình huống mà người đánh giá đó có cảm giác rằng đó nhận thức mà mình đang hướng đến là đúng, thậm chí có thể nâng nó lên thành như là hệ quy chiếu của chân lý. Ngộ nhận có thể phát xuất từ rất nhiều các nguyên do, nguyên do giáo dục truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, và những người xung quanh chúng ta gồm các thế hệ đi trước, các bạn đồng tu đều cùng có quan điểm tương tự. Và như vậy đó, trải qua nhiều thế hệ, có những thông tin không chuẩn đó, đã được nâng lên thành chân lý. Và khi đề cập đến những vấn đề đó đó, chúng ta ngại phân tích, ngại tái đánh giá vì lý do tế nhị, hoặc vì mình không muốn rơi vào tình huống khó xử. Cũng có các ngộ nhận do vì chúng ta thiếu thông tin, thiếu các dữ liệu, thiếu sự khảo cứu, và do vậy đó việc chúng ta tin vào những người có uy tín về lĩnh vực đó một cách không đặt vấn đề, và do đó đó các thông tin ngộ nhận được một nhân vật nào đó có tên tuổi đề cập đến sẽ có cơ hội được phổ cập, lây lan đến độ đó người ta nghĩ rằng đó là một kiến thức không thể thiếu. Ngoài ra còn có thể có hàng trăm các lý do dẫn đến sự ngộ nhận khác nhau. Sau đây chúng ta cùng khảo sát vài ngộ nhận căn bản mà người xuất gia đó cần nắm để các công việc hoằng pháp và là Phật sự của chúng ta đó không bị trở ngại, và góp phần làm cho Phật giáo đó có cơ hội chia sẻ ánh sáng minh triết và đạo đức cho những người hữu duyên. ngộ nhận một, cho rằng đạo Phật tương đồng với các tôn giáo khác. Có hai khuynh hướng phổ biến về quan điểm này. Khuynh hướng một á, xuất phát từ Trung Quốc, trong giai đoạn mà các nhà nho nắm vai trò lãnh đạo chính trị của đại lục, muốn giành cái quyền ngự trị quan điểm tư tưởng triết học tôn giáo của họ trên bề mặt nhận thức, văn hóa và đời sống tinh thần của cư dân họ. Chủ trương họ đưa ra là tam giáo đồng nguyên. Ngộ nhận hai cho rằng là tôn giáo nào cũng dạy con người lánh ác làm đồng, và đạo Phật cũng là một trong các tôn giáo như thế. Từ đó, với mục đích dĩ hòa vi quý, trong quá trình làm đạo chúng ta dễ dàng bị rơi vào các cái bẫy đó và cố đánh đồng bằng cách hạ thấp đạo Phật xuống để đẳng thức hóa với các tôn giáo vốn khác với đạo Phật. Tam giáo là khái niệm chỉ cho đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, về bản chất khác nhau hoàn toàn, không thể cùng nguồn gốc. Đạo Phật xuất phát tại Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo là hai tôn giáo bản địa của người Trung Hoa. Nếu Lão giáo có khuynh hướng nhấn mạnh đến tu thân theo cung cách xa lánh cuộc đời, không màng đến chuyện thiên đường địa ngục, sống một cách thông dong ngoài các cái vướng chấp của xã hội, mà ta thường gọi là khuynh hướng xuất thế, tức là thoát ra khỏi cuộc đời, thì Nho giáo là tôn giáo chính trị xã hội đúng nghĩa. Vai trò của Vô giáo là áp đặt một cái nền tôn giáo lên trên chính trị. Nó cũng giống như là ở phương Tây, Công giáo của Vatican áp đặt lên trên chính trị của toàn châu Âu từ những thế kỷ đầu của Tây lịch cho đến tối thiểu là đến thế kỷ thứ 18 Tây lịch, khống chế ngự trị hoàn toàn các phương diện tinh thần và đời sống. Mục đích của Do giáo đó là để khẳng định cái đế chế của những nhà vua đi theo thể chế tôn giáo và chính trị này. Học thuyết Tam Tòng, Tứ Đức hay là các quan điểm chính trị và xã hội của Do giáo ngày nay được chứng minh là có rất nhiều vấn đề. Nó vừa minh họa cho một cái chủ nghĩa bất công xã hội, bất bình đẳng giới tính, và đó buộc con người phải chấp nhận số phận an bài để cho các nhà chính trị dễ cai trị con người, như là những người có niềm tin vào Thượng Đế sáng thế. Hiện nay thì chính quyền Trung Quốc á, áp đặt Viện Khổng Tử Học trên toàn cầu nhằm để mở rộng văn hóa Trung Quốc và con đường chính trị của Trung Quốc qua thể chế của đạo Nho. Một lần trở lại đây thì các nước trong châu Á và những nước như ở châu Phi, nơi mà trình độ dân trí còn chậm phát triển, điều kiện kinh tế đó còn yếu kém, người ta đã tiếp nhận nó với lòng biết ơn sâu sắc. Hai năm trở lại đây đó, Hoa Kỳ và Canada là những quốc gia đi đầu cho chúng ta thấy rất rõ là chính sách áp đặt viện Khổng Tử học qua con đường ngoại giao giáo dục của Trung Quốc thực ra chỉ để truyền bá đạo Nho ta. Tức là các nhà chính trị Trung Quốc hiện nay đã ý thức rất rõ và muốn biến đạo Nho đó trở thành đó là tư tưởng chính trị và xã hội quan trọng. Nó thể hiện cái tinh thần gọi là tự tôn dân tộc, tự hào dân tộc, độc lập với các tôn giáo ngoại lai, trong đó có đạo Phật. Chủ trương tam giáo đồng viên tại Trung Quốc không có lợi cho đạo Phật, vì đạo Phật chiếm đại đa số quần chúng, có một ảnh hưởng sâu rộng về mọi phương diện tinh thần xã hội. Và bằng chủ trương tam giáo đồng viên thì tôn giáo thiểu số sẽ có được cái quyền bình đẳng với tôn giáo chánh thống. Và những cái chủ trương bất bình đẳng của Nho giáo đó dễ dàng được người ta chấp nhận như là ngang bằng với chủ nghĩa bình đẳng của Đức Phật, công bằng xã hội, dân chủ nhân quyền và bình đẳng giới mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp. Và bằng chủ trương này đó, rất nhiều người đã không đến với đạo Phật, người ta có thể đến với đạo Nho để có cái gọi thăng tiến xã hội và có thể làm được những cái việc làm mà khuynh hướng của các tăng sĩ ở tại Trung Quốc đã không bằng tâm đến. Còn về phương diện xuất thế của đạo lão đó, thì các tu sĩ thuộc các trường phái Phật ở Trung Quốc là có khuynh hướng thiên về và bắt chước theo. Cho nên các ngôi đại tùng lâm ở Trung Quốc thường xây ở núi cao, rừng sâu, vốn rất khác với phong cách làm đạo của Đức Phật thời xưa. Trong vòng một năm đầu sau khi giác ngộ, vì Đức Phật chưa có cơ sở tự viện nên lời dạy của Ngài được nhắc ở trong Kinh Tăng Chi và Kinh 42 chương là mỗi ngày đó các tăng sĩ ngủ mỗi người ở mỗi một gốc cây, không lặp lại cái tình trạng đó thêm một lần nào nữa để không nhiễm đắm về các cái tiện ích mà người lúc đó ngủ gốc cây chẳng có tiện ích gì. Từ năm thứ hai sau khi giác ngộ trở đi, Đức Phật không còn ở núi Linh Thú nữa, Đức Phật cũng chẳng hề ở thêm một cái núi nào nữa, Ngài ở đồng bằng. Và cái chùa Trúc Lâm, nơi mà Đức Phật chấp nhận cái sự hiến cúng chùa từ nhà vua Tàu Mà Sa La đó, chỉ cách núi Linh Thú chưa được 4 cây số đường chi bay. Chùa Xá Vệ, xin lỗi, chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, cách thành Xá Vệ chưa được 4 cây số, nơi mà Đức Phật đã ở 24 năm 9 tháng ở trong đời. Suốt 45 năm hoằng pháp đó, Đức Phật đã không ở núi nữa, bởi vì nó không tạo được cái tiện ích cho quần chúng, chỉ tốt cho người tu thôi. Và dữ liệu về Đức Phật lịch sử đó cho chúng ta thấy là cái tinh thần gần với cuộc sống để phụng sự nhân sinh của Đức Phật đó được xem là bài học rất quý giá mà tăng ni chúng ta cần phải tin và cần làm theo. Khuynh hướng xuất thế giống như lão giáo đó trở thành là một mặt mạnh của Phật giáo Trung Quốc. Ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc đó, thì Phật giáo Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam đã phần lớn chọn các cái khu vực yên tĩnh xa cách với làng xóm để làm đạo, và kết quả là chúng ta không bận tâm đến Phật tử tại gia nhiều. Và điều đó làm cho tăng sĩ mất cơ hội phụng sự nhân sinh theo lời Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, không đi trùng hướng nhau. đi mỗi hướng vì mục đích, vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, đã không thể được các tăng ni chúng ta thực hiện một cách toàn triệt. Do đó tiếp tục chủ trương và tin rằng Tam Giới Đồng Nguyên đó là một nguy hại cho đạo Phật. Dĩ nhiên trong quá trình hài hòa tôn giáo, ta có một sức mạnh là Phật giáo không có chủ trương tôn giáo cực đoan, không có độc tôn tôn giáo. Và do đó bản thân của đạo Phật là một sự hài hòa. Đang khi các thánh chiến thường xuất phát từ các tôn giáo nhất thành, muốn nâng chính họ lên vai trò độc tôn Phật. Cho nên trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo thì sự tham dự của các tôn giáo khác sẽ giúp cho họ được lợi ích. Đang khi sự tham dự của chúng ta ở trong các tôn giáo đó đó sẽ làm cho chúng ta bị đánh đồng đó, và được sử dụng như là một chiêu bài để dễ dàng dẫn dắt các cái tín đồ Phật giáo mà niềm tin vào Phật pháp chưa vững, cho nên dễ dàng bị cải đạo trong quá trình tương tác. Và tương tự chủ trương tôn giáo nào cũng dạy người ta lá đất làm dành là một sai lầm lớn. Có những tôn giáo lịch sử đã chứng minh đó, chẳng những chẳng dạy con người lá đất làm lành mà còn xúi dục con người cuồng tín, bạo lực, khủng bố, tạo hận thù, gây tàn phá, ảnh hưởng đến các công trình quốc gia, xã hội, dân sự, tôn giáo khắp nơi trên toàn cầu. Khái niệm ác và lành đó là khác nhau rất xa giữa các tôn giáo. Không thể đánh đồng sự giống nhau về khái niệm là dẫn đến tình trạng giống nhau về nội dung giữa tôn giáo A với tôn giáo B. Cách thức định nghĩa về ác của đạo Phật đó khác xa với các tôn giáo. Ác đó là những hành vi phạm pháp, trái đạo đức, dẫn đến các hậu quả khổ đau đối với mình và tha nhân ở hiện tại và tương lai. Đố chúng ta tìm ra được một định nghĩa tương tự ở các kinh thánh tôn giáo khác. Còn nói về cái thiện, chúng ta có thái độ thiện, động cơ thiện, tâm lý thiện, hành vi thiện, giá trị thiện, và cái thiện đó được định nghĩa là mang lại lợi ích cho mình, cho người, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, dẫn đến một mục đích cao quý, vốn khác rất xa, nếu không nói là vượt trội khỏi các tôn giáo còn lại. Các tăng sĩ mà chủ trương tôn giáo nào cũng dạy con người lấy đất làm lành đó, thì chúng ta không thể đủ sức để giữ các Phật tử thiếu niềm tin vào Phật pháp khỏi tình trạng cải đạo mà các tôn giáo khác thường lấy đó như một chiêu bài. Thì sinh hoạt của đạo Phật ngày nay đó thiên đặng và tín ngưỡng, cho nên chỉ thích hợp với bình dân và đặc biệt là chị em phụ nữ thôi. Do vậy nó không đủ sức thu hút như là sinh hoạt của các tôn giáo giỏi về chính trị, sở trường về tổ chức, giàu về tài chính và có được những cái kịch bản quốc tế và nó tối thiểu là kịch bản quốc gia để áp dụng cho các tình huống. Nhờ đó mà cái con đường làm đạo của họ đó ngày càng thành công, mặc dầu đó cái chất lượng trong sự làm đạo đó so với đạo Phật là không có. Chúng tôi thường tạm gọi các tôn giáo khác là gì, nước lã khuấy nên hồ, còn đạo Phật đó là các viên kim cương nằm trong tay của những người nông dân, thì đã không phát huy được cái tính năng và giá trị sử dụng. Sự khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác ở chỗ là các tăng sĩ, chúng ta phần lớn là giới bình dân. Cho nên trong quá trình làm đạo, chúng ta không làm cho đạo Phật nổi trội hơn được, thu hút hơn được các tôn giáo còn lại. Ngộ nhận hai, cho rằng hiện tượng ma nhập là có thật. Năm 83 chúng tôi ở chùa Đại Giác và làm đệ tử tại gia của hòa thượng trụ trì. Hằng ngày đó thì ngôi chùa này đón nhận hai thành phần quần chúng, thành phần đến coi phong thủy, bói toán cho việc làm ăn, thăng quan, tiến chức, thành công, đỗ đạt, phát tài. Và thành phần thứ hai đó là bị ma nhập. Từ lúc còn làm người tập sự đó, chúng tôi đã quan sát hiện tượng này gần như hàng ngày. Mặc dù lúc đó là mình không tin rằng có hiện tượng ma nhập, nhưng mình chưa đủ sức lý giải đó. Và hơn nữa sư phụ mình là người làm công việc này cho bá tánh. Để khi quan sát đó, chúng tôi thấy là việc vọng chuông, rồi đội mỏ, tụng trì chú Đại Bi hay là ngũ bộ chú, hoặc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trung bình từ 15 cho đến 30 phút, người được xem là bị ma nhập đó sẽ té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và khi lồm cồm ngồi tỉnh dậy đó, cái sự kiện trước đó đương sự đều hoàn toàn không biết, như là một cái thế giới hoàn toàn khác. Từ đó đó, người ta đang nghĩ rằng là có một hương linh nào đó đã nhập vào trong cơ thể. Nó giống như một cái mền trùm lên cái cơ thể, giống như một cái chính quyền vừa lật đổ chính quyền cũ và trở thành là cái người khống chế điều hành cái bộ não của chúng ta. Đến năm 1992 thì chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thì chúng tôi phải bắt đắc dĩ điều trị do những hiện tượng đó do người thân dẫn đến. Và từ đó cho đến năm 2010 đó, thì chúng tôi đóng vai là người bắt ma, trị bệnh ma nhập. Mà trên thực tế đó thì chẳng có trị ma gì hết á. Chứ tôi biết rất rõ những người như thế là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nhưng bây giờ mình nói là họ bị bệnh tâm thần, họ không chấp nhận đâu. Cho nên phải chấp nhận tạm thời rằng họ bị ma nhập. Và họ tin mình là gì? Người giỏi và bắt ma. Mà ma đã được bắt ra rồi đó, thì không còn cơ hội dám nhập vô lại. Cái niềm tin đó được gieo và khắc sâu trong bộ não của người đạo. Chỉ bằng một việc đối thoại thôi, để khai thác cái nguyên nhân khổ đau, bế tắc, bất hạnh mà người này bị rơi vào cái rối loạn đa nhân cách đó, sẽ làm cho đương sự vừa đóng vai mình là một người đang bị khổ đau, và vai thứ hai đó là con ma đó có thể là người thân của mình, có thể là người dương nước lã, tự sự kể chuyện, nêu quan điểm, bày tỏ nguyện vọng, và bằng cái uy tín mà đương sự tin vào chúng tôi hướng dẫn để cho tâm thức người đó thoát ra khỏi tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và sau đó khi hiện tượng đó kết thúc, thì việc mà chúng tôi làm đó là hướng dẫn cho đương sự và người thân của họ đó để cho đương sự có thể thoát và kết thúc hiện tượng rối loạn tâm thần này. Bằng cái kinh nghiệm chỉ trong vòng trung bình 3 cho đến 5 phút thôi, chúng tôi sẽ nắm được nguyên nhân chính mà người này bị bệnh. Trong nhiều trường hợp đó, là do sử dụng ma túy tổng hợp, đập đá, hít keo, thuốc lắc. Một số trường hợp khác đó là uống rượu quắc thước, tức là uống nhất là về đêm. Đại đa số đó là mất ngủ. Cũng có tình trạng đó là bị chồng bỏ rơi, bị vợ cấm sừng, hạnh phúc hôn nhân và tình yêu đó là bị kết thúc. Họ đứng trước bờ vực thẳm của khổ đau, tuyệt vọng. Cũng có những tình trạng đó là bị cưỡng hiếp bởi người thân. Nỗi khổ niềm đau đó ức chế, đè nén lâu ngày mà không có người tháo mở, cho nên đó, nó dẫn tới cái tình trạng bị rối loạn. Hoặc có người đó bị khánh đằng tài sản, thất bại, thất nghiệp, nợ nần, bị chà đạp nhân cách, bị lợi dụng, bị chửi bới, chì chiết, đến độ đó cái nỗi khổ niềm đau nó trở thành là thấm vào bên trong cảm xúc, thái độ sống, nhận thức sống, hành vi sống, mà không có người giúp để giải phóng nó. Đó là những nguyên nhân dẫn đến sự sang chấn tâm lý. Và nếu không được sự hỗ trợ thì với những cái duyên sau đây, hiện tượng đó xuất hiện nơi đám đông, lượng oxy ít, nơi có hương nghi ngút á, khí carbon rất nhiều, nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng gắn kết với cái niềm tin mê tín, hoặc vừa đi ngang qua một khu nghĩa trang chứng kiến cái tình trạng đám tang, hay là đi đường xa mệt mỏi, hoặc là đêm trước mất ngủ, hay là chị phụ nữ đang bị kiệt sức hoặc là bị rơi vào thời kỳ kinh nguyệt, cái thể trạng rất kém, vân vân, đều là những thuận duyên tốt để các nguyên nhân rối loạn đó xuất hiện thành một cái hiện tượng đóng vai một người khác, mà dân gian thậm chí rất nhiều chùa chiền ngộ nhận là ma nhập. Hiện nay nhiều chùa chúng ta vẫn tiếp tục cho rằng đó ma nhập là có thật. Về phương diện triết học Phật giáo đó, trong một cơ thể không thể cùng lúc tồn tại hai tâm thức. Và do đó ma nhập không bao giờ có thật. Dân gian thường gọi là bệnh mắt đằng trên, mắt đằng dưới, hay là bệnh tà, vân vân. Hoàn toàn đó là rối loạn tâm thần hết. Có người là tâm thần quan tưởng, thính giác, tức là nghe cái âm thanh văng vẳng bên lỗ tai, hoặc âm thanh ám ảnh và âm thanh ấn tượng. Là tín đồ Tịnh Độ Tông á, thì người ta nghe danh hiệu Phật A Di Đà. Là tín đồ của Thiên Chúa, người ta sẽ nghe danh hiệu của Chúa. Hoặc là rối loạn quan tưởng thị giác, tức là nhìn trước mặt mình thấy có con người, sự vật. Nặng hơn nữa, vừa rối loạn thính giác và thị giác nên đập thoại, nói nhảm một mình. Thì trước mặt người đó là nó có rất nhiều người đang chia sẻ, đang nói, và họ là người đối đáp lại. Mà trên thực tế nó chỉ tồn tại ở trong hệ thống bộ não trục trặc và có vấn đề ra. Các hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cách nếu không điều trị sẽ dẫn đến rối loạn quan tưởng thính giác, quan tưởng thị giác, nặng nữa điên. Trong vòng 22 năm qua đó, chúng tôi tiếp xúc không dưới 4.000 bệnh nhân tâm thần. Loại nặng là điên, loại trung bình, loại vừa, tại các trung tâm tâm thần. Và bằng kinh nghiệm điều trị, mỗi ngày trung bình có 2 trường hợp đến để nhờ giúp đỡ. Chúng tôi phải có 1-2 băng ở trên mạng nói về trị bệnh ma nhập, để cho người ta nghe đến tiếng mà người ta dẫn người thân của mình đến chùa chắc họ. Nhưng khi đến rồi đó, hoàn toàn điều trị rối loạn tâm thần đa nhân cách. đóng vai là người bắt ma đó chỉ làm cho bệnh nhân đó hết được hiện tượng đó trong vòng 6 tháng do tác động tích cực của tâm lý và niềm tin thôi. Có khi chỉ có nửa tháng, tháng là tái phát rồi. Còn khi điều trị trực tiếp vào rối loạn đa nhân cách đó, thì cái cơ hội tái phát rất ít. Tức là cái khả năng giúp cho người bệnh đó, vượt qua hẳn đó, là rất cao. Với điều kiện là tình trạng bệnh đó chưa đến nỗi quá nặng. Chứ từ 5-6 năm trở lên đó, là cái khả năng điều trị rất khó. Vài tháng đó, là gần như 10 người có thể trị dứt được 9 người. Với điều kiện là đương sự phải hợp tác theo. Sau khi tìm ra được nguyên nhân của rối loạn tâm thần đa nhân cách đó, thì chúng ta phải giải tỏa tâm lý để giải phóng nỗi đau của người bị bệnh ra khỏi tâm trạng của họ, và làm sao cho họ nhẩm từ cái ấm thị một cái nhận thức rằng là thân thể tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, không có chỗ cho hương linh khác vào. Họ nhẩm đến độ trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Khi hiện tượng rối loạn đó xuất hiện đó, thì lúc đó trong đầu của họ sẽ xuất hiện cái quán niệm này, và nó trở thành là gì? Cái pháo đài, tường thành để tấn ra bên ngoài. Và do đó hiện tượng đó sẽ không thể nào có mặt được. Người thân đó cần phải có cái đèn tia hồng tử ngoại mà giá tiền nó trung bình là 200.000 đồng thôi, để khi bệnh nhân bị rối loạn đó, chỉ cần rọi cái đèn đó vào trong cái vùng gáy cổ 5 phút cho đến 10 phút là nó ổn định tinh thần liền, hết hẳn liền. Còn nếu mà nặng quá đó, lúc đó phải đưa đến bệnh viện tâm thần liền để uống thuốc, thì bệnh nhân sẽ ngủ ly bì vài ba hôm, sau đó tỉnh lại thì dẫn đến để trị liệu bằng sự tư vấn hướng dẫn thì mới có hiệu quả. Còn đang lúc mà người ta bị rối loạn điên đó, thì hầu như là mọi hướng dẫn trở nên vô ích rồi. Các thực tập mà bệnh nhân cần phải làm để dứt điểm bệnh này đó, đó là nâng cao thể trạng sức khỏe bằng vận động toàn thân, hoặc là nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, thái cực quyền, yoga, các cái loại thể dục thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Đồng thời đó, bệnh nhân cần phải xoa vùng gáy cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 đến 5 phút để lên tinh thần, chống được bệnh loãng xương, đau nhức xương mà vốn nó có thể dẫn đến cái hiện tượng rối loạn rất nhanh. Về thái độ tâm lý đó, thì phải hướng dẫn cho bệnh nhân rũ bỏ được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và hiện tượng nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng phải, không ém trong lòng lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, thù hằn, oan ức, bức xúc. Để tập và hỷ xả, bao dung, rộng lượng, vô ngã, vị tha, để bỏ qua lỗi lầm người khác, bỏ quên cái khổ đau của mình. Về hỗ trợ đó, thì nên khuyên bệnh nhân xem phim hài, gala cười để tạo niềm vui, nụ cười, và nó thay đổi cái cảm xúc, thay đổi đối tượng tư duy trong tâm, thay đổi những cái nỗi ám ảnh bởi các cái hình ảnh vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc, thoải mái. Đồng thời người thân đó không được dẫn bệnh nhân đến thầy bùa ngải, thầy pháp, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm. Thậm chí là các chùa chiền không nắm vững về bệnh lý rối loạn tâm thần đa nhân cách, vì đến những chỗ này đó, chúng ta chỉ được nghe một thông tin giống nhau, đó là bệnh nhân bị ma nhập. Cái bệnh tâm thần chưa giải quyết bằng thuốc điều trị đúng, cộng thêm cái quan tưởng bị ma nhập nữa, làm cho bệnh lý đó nó tăng trưởng gấp đôi, rất nguy hại. Khi hiện tượng đó xuất hiện đó, thì thân nhân không được hỏi hương linh tên gì, chết ở đâu, ngày nào, có nguyện vọng gì. Chỉ cần hỏi một vài điều đó thôi, đương sự sẽ đóng vai là con ma siêu xuất hơn. Như thiệt vậy, thậm chí là đương sự có thể nó có việc luận tội đối với những người thân nào, con cháu bất hiếu, anh em bất hòa, rồi cần phải làm thế này thế kia để gia đình được im ắng. Và những cái thông tin đó rất là cá nhân, cho nên đó làm cho người thân đó thiếu kiến thức, ngộ nhận rằng là ma nhập thật. Thực tế đó, vì đóng vai là người thân của nhau, cho nên đó bệnh nhân đó đã nghe những cái thông tin của người chết, thông tin của bà con của mình, thông tin của người A, người B, người C. Nhưng vì hàng ngày ít nói, ít chia sẻ, các thông tin đó không được phổ biến ra. Và khi cái rối loạn tâm trạng đa nhân cách đó, người ta bị cái cõi vô thức đó, nó điều phối, chi phối, làm cho người này phải nói những điều mà bình thường họ không nói. Lúc đó chúng ta chỉ cần lắc vai họ, vỗ tay, kêu tên thật của họ để giúp cho họ quay trở về với thế giới hiện thực. Cho nên cái hiệu quả của việc điều trị này đó lệ thuộc vào trước nhất đó, là truy tìm được nguyên nhân của bệnh lý đó. Không truy tìm ra được, chúng ta khó giúp được họ vượt qua. Vì cái gốc là gì? Khổ đau dẫn đến bế tắc và tuyệt vọng. Sau đó là tập luyện về thể chất, rồi thay đổi tâm lý, hỗ trợ nụ cười, niềm vui và giúp đỡ của những người thân. Năm phương diện này cùng làm một lúc sẽ giúp cho bệnh nhân mau hết. Còn uống thuốc tâm thần không hết. Uống thuốc tâm thần chỉ ngăn chặn không cho phát triển mà dẫn đến một số tác dụng phụ. Tập luyện bốn điều vừa nêu mà không có uống thuốc tâm thần thì cũng không hết. Bệnh viện thì các bác sĩ tâm thần chỉ hướng dẫn uống thuốc hết. Bằng kinh nghiệm 22 năm, chúng tôi thấy là việc giúp đỡ các bệnh nhân hết hẳn đó là rất nhiều. Nhiều gia đình lúc đầu không tin, còn nói nặng nói nhẹ. Nhưng mà sau khi làm theo hết rồi đó, ta gọi điện thoại cảm ơn, gửi email cảm ơn, và tăng lên chúng ta làm công việc điều trị này sẽ tốt hơn các bác sĩ tâm thần. Vì các bác sĩ tâm thần đó hàng ngày phải tiếp xúc toàn là bệnh nhân tâm thần, mệt mỏi lắm, mà tiền lương của bác sĩ tâm thần là thấp hơn các loại bác sĩ còn lại. Cho nên nếu mà không có được cái sự buông xả đó, thì các hạt giống của người bệnh tâm thần đó, nó làm cho bác sĩ tâm thần phải gieo vào trong đời sống của mình, làm cho họ cũng ít nói, cũng căng thẳng, mệt mỏi lắm. Cho nên các tăng sĩ chúng ta có thể hỗ trợ trị liệu tâm thần cho những người bị rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần đó, có thể kết thúc được tối đa của họ. Vừa qua đó thì Đại Đức Giác Ngàn tại tu viện Quan Âm của mình ở Lâm Đồng đó đã bày cái trò là một vị hòa thượng cao tăng 87 tuổi ở Bến Tre, Hòa thượng Thích Tiền Quang, đang đọa địa ngục và về chùa Quan Âm này đó để nhờ thầy Giác Ngàn giải phóng khỏi địa ngục. Và thầy ấy đã đóng vai như là một quan tòa để phán tòa. Đó là thiếu kiến thức về bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách, và làm công việc đó là tự bơm phòng mình trước hàng ngàn người. Đóng vai bắt ma đó là quần chúng ta khiếp lắm, oát lắm, có uy lắm. Nhưng rồi đó chúng ta làm cho những người đó bị khổ đau nhiều hơn. Cần phải thấy rõ đó là cái bệnh rối loạn đa nhân cách, và điều trị nó giúp đỡ cho người bệnh nó kết thúc và trở thành là một người bình thường. Hiện nay cũng còn đây đó các tu sĩ nghĩ làm rằng là mình đang bắt ma, mà thực ra là vì họ thiếu kiến thức về lĩnh vực đó. Thiếu kiến thức mà làm vào một lĩnh vực nào đó ở nước ngoài đó là phạm pháp ấy, tức là mình không có bằng cấp về lĩnh vực đó mà mình đi làm lĩnh vực đó là không được. Các tu sĩ chúng ta không phải là bác sĩ, mà đi làm công việc bác sĩ là chúng ta sai lầm. Luật lệ Việt Nam còn quá dễ. Còn ở đây đó chúng tôi làm là tư vấn và hướng dẫn. Nó khác với là cái công việc điều trị. Điều mà chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân là gì? Hãy đến bệnh viện tâm thần. Nếu ai không đến bệnh viện tâm thần, chúng tôi không điều trị. Bởi vì những hướng dẫn của chúng ta đó, nó không thể nào thay thế được thuốc điều trị. Nhưng chỉ có thuốc điều trị không mà không giải tỏa tâm lý khổ đau thì bệnh đó sẽ tái phát và không hết được. Cho nên cái công việc chúng ta làm là hỗ trợ để điều trị, để dẫn đến sự điều trị dứt điểm, chứ không thể thay thế. Ngộ nhận ba, cho rằng đó, địa ngục là có thật. Đây là dữ liệu mà phần lớn sẽ dẫn đến sự tranh luận rất là gay gắt giữa các trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, giữa các tông phái Phật giáo ở tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Luận án tiến sĩ của Hòa Thượng Thích Thiện Châu trình cho Đạo Sạc Bôn Pháp nói về học thuyết nhân tính đó, có một đóng góp lớn. Ngoài việc giới thiệu học thuyết nhân tính này, Hòa Thượng đã chứng với chúng ta về phương diện dân bản học, là trong thời đại của Đức Phật đó, cho đến tối thiểu là khoảng 300 năm sau, sau khi Ngài qua đời, khái niệm địa ngục chưa từng có trong Phật giáo. Về sau này đó, các tổ sư Ấn Độ vì muốn giáo dục đạo đức cho các thành phần thế giới đen xã hội ngầm, mà đối với họ đó, điếc đã không còn sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy qua tài không đổ lệ nữa, thì cái việc tù đài trên dương gian đó đã không còn đủ sức răn đe cho họ kết thúc việc phạm pháp và tội ác. Hình ảnh địa ngục vô gián, địa ngục băng giá, quả ngục, chảo dầu sôi, bầm chặt, giết chết, trừng phạt, từ tích tắc này sang đến nhiều kiếp đạo, đã làm cho người xấu ác nghe đã nổi da gà, rợn tóc gáy, ám ảnh, hoang mang, để từ đó đó họ có thể kết thúc các hành vi xấu của mình ở một mức độ tương đối. Và bằng cái phương tiện như vừa nêu, Phật giáo tại Ấn Độ đã bắt đầu giới thiệu hình ảnh địa ngục vào trong một số kinh, ngay cả trong kinh Tạng Pali, và về sau đó nó bắt đầu có mặt ở trong kinh điển Đại Thừa. Tác phẩm Ngạ Quỷ Sự đó, một trong 15 tập tiểu bộ, là một biên tập rất về sau, mà sự ra đời của nó đó khoảng vào 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cho nên yếu tố dân gian Ấn Độ, Bà La Môn giáo Ấn Độ, các cái hiểu biết mê tín về quả ngục, địa ngục tản độ đó đã sang xen lẫn vào trong tác phẩm này rất nhiều. Dựa vào lời dạy gốc của Đức Phật đó, địa ngục không có thật. Về cảnh giới tái sinh của con người phàm đó, thuật ngữ Phật học Trung Quốc thường dùng khái niệm lục đạo, tức là sáu cảnh giới. Cao nhất là thiên, kế đến Atula, trung bình là con người, thấp nhất thì có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trên thực tế đó chỉ có ba cảnh giới thôi. Thiên là con người ngoài hành tinh, tiếng Bali và Sanskrit viết là Deva, nghĩa đen của đó là người phát quang. Mà nghĩa bóng á, phát quang á, tượng trưng cho trí tuệ, cho người có trí tuệ. Như vậy là chư thiên là con người ngoài hành tinh, nơi mà kiến thức khoa học, trình độ giáo dục của họ cao hơn con người trên địa cầu chúng ta đang sống. Atula cũng là một dạng con người cao hơn con người chúng ta trên hành tinh này và thấp hơn con người chư thiên. Kinh Tăng Chi và nhiều bài kinh trong kinh Tạng Pali đã mô tả có rất nhiều cuộc chiến diễn ra giữa thiên và Atula giành gái đẹp thôi. Vì gái Atula rất đẹp, nhưng mà nam Atula thì rất xấu vì sân hận và thích đấu đá hơn thua. Và trong các cuộc chiến đấu đó chư thiên bao giờ cũng là người chiến thắng. Có lẽ là dữ liệu này là các tăng ni học vào kinh Tạng Pali đều nắm vững á. Cho nên Atula cũng là một loại hình con người. Nhưng mà được Trung Quốc dịch thành thần, cho nên người ta nghĩ rằng là họ sống ở trên các tầng mây, tức là tạo ra một cái hình ảnh huyền thoại học, mà vốn cái nguyên gốc của đó là con người mà tính nóng, dễ sân hận, dễ tranh chấp, dễ hận thù, dễ đấu đá, dễ lộ trừ, vậy thôi. Như vậy thiên, Atula, nhân đều là con người ở ba cấp độ khác nhau. Ngạ quỷ đó, thời kỳ đầu của Phật giáo Nguyên Thủy là không có đề cập đến, nó cũng là học thuyết phát triển về sau ta. Vì dựa vào Na Ti Tỳ Kheo kinh đó, sau khi tắt hơi thở chỉ trong vòng một sát na thôi, các hương linh có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc là trong bào thai của chống nữ, tùy theo nghiệp thiện nghiệp ác. Na Tiên Tỳ Kheo kinh là một tác phẩm tượng trưng cho hệ thống hóa triết học nguyên thủy của Đức Phật lịch sử, được các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chấp nhận như là chân lý. Trong kinh này đó, ảnh dụ sau đây đó để mô tả về sự tái sanh nhanh chóng đó. Đại Đức Na Tiên đưa ví dụ cũng giống như tay chúng ta đang cầm một nắm thóc, hất nó lên. Ngay cái thời điểm mà các hạt thóc đó nó văng lên bên trên đó là nó đã rơi khỏi lòng bàn tay, nó phải có sự rơi. Cho nên kết luận lại, trong vũ trụ bao la có nhiều hành tinh, trong nhiều hành tinh có sự sống con người, cho nên sau khi tắt hơi thở, tâm thức đó sẽ không rơi vào tình trạng là không có nơi nào đang có quan hệ giới tính để thụ thai. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đó là quan điểm của kinh Na Tiên. Thì dựa vào quan điểm này đó, chúng ta biết là trong vòng 300 năm sau khi Đức Phật ra đời đó, thì cái hình ảnh mà ngạ quỷ tồn tại, vất vưởng, lang thang, mà về sau này Trung Quốc gọi là 10 loại cô hồn ấy, Việt Nam ảnh hưởng theo đó, hoàn toàn không có. Kinh Trung Bộ đề cập đến cái tiến trình tái sinh là gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng giao phối trong ngày người mẹ thọ thai. Và thứ tư đó, trong vũ trụ bao la này vừa có một người có mẫu số nghiệp tương đương vừa chết, nơi nào hội tụ được 4 yếu tố đó mầm sống với tư cách là con người có mặt. Đó là quan điểm của kinh Trung Bộ, một trong những bộ kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật. Về sau này đó thì Luận Câu Xá đề cập đến 7 tuần thất. Đó là quan điểm của tác giả Luận Câu Xá thôi, chứ không phải quan điểm Đức Phật. Và dựa vào Luận Câu Xá này với tín ngưỡng dân gian của Ấn Độ, các tổ sư Trung Quốc đã viết ra kinh Địa Tạng và cho rằng đó là hương linh sẽ trải qua 7 tuần thất. Rồi dân gian Trung Quốc á, nhất là Nho giáo, cho rằng là dưới âm phủ có 10 cửa ngục, có thập địa minh dương, cho nên phải trải qua các cửa ngục đá trong 7 tuần thất thì mới được tái sinh. Và họ gọi cái ngày 49 là ngày quyết định định nghiệp tái sinh của người chết, hoàn toàn trái lại với triết học Đức Phật, rất mê tín. Kinh Du Lan và Bao Nhiêu Chồng Mẫu là hai bài kinh do Trung Quốc sáng tác. Du Lan vẽ ra cảnh tượng mẹ của Mục Liên đọa làm ngạ quỷ, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn, tiêu thụy hình hài. Câu đầu chấp nhận được, câu thứ hai là trất quốc à. Tồn tại dưới dạng thức tâm thức, các hương linh không còn cơ thể, dù có muốn đánh đồng thi thể là sở hữu của mình cũng không được. Lấy đâu mà ốm o gầy mò rồi lửa bốc cháy ở cổ? Thực tế không bao giờ có lửa bốc cháy. Người tham lam ăn ngốn ngấu đó mà, cho nên nó dẫn đến gì? Nát cục, dướng cổ. Cái đó nó tượng trưng cho lửa cháy. Cho nên á, nhiều bài kinh á, chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ lý giải theo nghĩa đen á, là mê tín hết. Nhất là những bài kinh bị biên tập về sau bởi các tổ Ấn Độ hoặc các tổ Trung Quốc. Như vậy đó, ngạ quỷ là phát sinh về sau, địa ngục á, là về sau nữa. Còn thời Phật giáo Nguyên Thủy đó, chỉ có Nhân, Thiên, Atula là giống con người. À, động vật gồm có nhiều chủng loại, bò sát, rồi bốn chân có cánh ở dưới nước, rồi loại vi trùng, côn trùng vi tế, gọi chung là động vật đi. Như vậy trên thực chất đó, cái cảnh giới tái sinh của con người, của chúng ta đó, gồm có con người và động vật đó. Còn hương linh đó, chỉ là cái giai đoạn chuyển tiếp, trung chuyển đó. Nếu chúng ta hài hòa giữa hai quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, thì các hương linh tồn tại nhiều nhất là 49 ngày theo luận câu xá của Nhất Thiết Hữu Bộ và theo kinh Địa Tạng của Phật giáo Trung Quốc. Thì làm gì có chuyện mà một hương linh chết rồi tồn tại từ năm này sang kiếp khác, nhất là tồn tại với địa ngục, như kiểu mà Đại Đức Giác Vàng nói xúc phạm đến Hòa Thượng Thích Thiện Quang, một người có công với Phật giáo, một vị đạo cao đức trọng. Và cũng vì quan niệm đó mà Phật giáo Trung Quốc thiên nặng về tín ngưỡng, cho nên đó, suốt đời tu của các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc theo Tịnh Độ Tông chỉ nhấn mạnh đến người già, người bệnh, người chết, người có tội. Các nghi thức đó là cầu an và cầu siêu, tức là đi theo một cái hướng tín ngưỡng hóa đạo Phật, vốn rất khác xa với đạo Phật gốc. Và do vậy đó, cách làm đạo này đã làm cho giới chính trị, giới trí thức, giới kinh doanh và giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. Cho nên một đạo Phật kim cương nằm trong tay các vị tăng sĩ nông dân đã làm cho Phật giáo không thể nổi trội như các tôn giáo nước lạ được khuấy lên họ. Bởi giáo sĩ của các tôn giáo đó có tối thiểu là một cử nhân, cho nên cách làm đạo họ có khác với chúng ta. Lợi thế triết học của Phật giáo đã bị các khuynh hướng tín ngưỡng hóa Phật giáo đó làm cho mất tác dụng. Hiện nay đó, đạo Phật theo hướng Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số tại các nước Đại Thừa. Đại Thừa thì không đi theo tín ngưỡng nha. Đại Thừa gốc của Ấn Độ chỉ có hai trường phái, Trung Quán Luận và Du Già Tông. Trung Quán Luận thì đi về nhận thức luận, giúp chúng ta thấy rõ trong mọi sự vật hiện tượng, sự rỗng không đó là cái cốt lõi để chúng ta phải tin rằng là nhân duyên đó là tương tác, nên là vô ngã trong mọi sự vật. Như vậy học thuyết tính không là một vận dụng của nền văn học Bát Nhã Ba La Mật, rất là trí tuệ, và đó là đỉnh cao của sáu Ba La Mật, đó là trí tuệ. Như vậy các tăng sĩ đi theo Đại Thừa Trung Quán Tông đó truyền bá một đạo Phật trí tuệ, nó phù hợp với đạo Phật gốc. Bằng ngôn ngữ khác, thay vì dùng mà duyên khởi thì văn học Đại Thừa và Trung Quán Luận dùng là tính không, sujata, nghĩa của nó giống nhau, khái niệm có khác. Thay vì nói vô ngã thì kinh điển Đại Thừa gọi là sujata, vậy thôi. Trường phái Đại Thừa thứ hai của Ấn Độ là Yogacaya, tức là pháp tướng tâm, cũng là một trường phái triết học về nhận thức luận, dạy chúng ta phân tích thấy rõ được nguyên nhân của nhận thức, loại hình nhận thức, giới hạn nhận thức, chấp trước trong nhận thức, nỗi khổ niềm đau của nhận thức, và cách chuyển hóa nhận thức thành trí tuệ và đỉnh cao để đạt được cũng là trí tuệ, tức là phù hợp với trí tuệ ba la mật, hoàn toàn không có mê tín. Nhưng qua đến Trung Quốc, mặc dù tự xưng là đại thừa, nhưng Trung Quốc truyền bá mê tín, đi vào tín ngưỡng, và cái khuynh hướng tôn giáo hóa đạo Phật đó đã trở nên rất nổi trội ở tại nước này, và các tăng sĩ bị ảnh hưởng này, cho nên cách làm đạo của các tăng sĩ Trung Quốc khó có thể thích hợp với giới trí thức. Hiện nay đó thì những quốc gia theo Tịnh độ tông đó, các tu sĩ chỉ làm công việc gì đàn tràng, bái sám, cầu an, cầu siêu, tức là dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội thôi. Chứ đăng ký Đức Phật để lại khoảng 30.000 bài kinh, những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, 6 mạng quan trọng cực kỳ này đó, đi đầu trong các trường phái triết học, nổi trội hơn các trường phái tôn giáo học, lại ít được người Trung Quốc quan tâm. Và Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Quốc, chúng ta bỏ rơi các bản kinh này và chúng ta liệt chúng vào kinh tiểu thừa, dành cho các hạt giống thúi lép, căn cơ thấp kém, vị kỷ nhỏ nhoi. Cái mặc cảm tâm lý đó đã làm cho chúng ta xa rời các bài kinh nguyên thủy của Đức Phật, và kết quả là chúng ta sống với một đạo Phật của Trung Quốc khác rất xa với đạo Phật của chính Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Và điều này đã làm cho đạo Phật không thể nào phát huy được, đóng góp được những giá trị xã hội, đạo đức, luật pháp, phục vụ nhân sinh như chính Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Thế mạnh cầu an cầu siêu của Phật giáo không nên bỏ, chúng ta phải phát triển thêm phương diện trí tuệ, vì nó là cái cốt lõi của đạo Phật, chứ không phải là tín ngưỡng. Xem tôn giáo nào cũng dài lắm, nó làm lành, chúng ta sẽ hạ thấp đạo Phật từ một trí tuệ xuống thành là một đạo Phật tín ngưỡng. Bây giờ chúng ta thử phân tích sơ về mô hình Tịnh độ tông. Chúng ta thấy rất là giống với Thiên Chúa giáo. Tịnh độ tông á thì phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 5 tại Trung Quốc, du nhập Trung Quốc vào khoảng hậu bán thế kỷ thứ 2. Còn Kinh Thánh Tăng Ước của Thiên Chúa giáo đó được biên tập cũng khoảng vào giai đoạn đó, tức là sau khi Giêsu Kitô qua đời khoảng 150 năm. Có những dữ liệu cho rằng là khoảng gần 200 năm sau khi ông mất đó, thì 4 bộ Kinh Thánh đó mới được biên tập, 3 bộ đó cùng quan điểm và 1 bộ khác biệt. 3 bộ cùng quan điểm gọi là Kinh Thánh Nhất Lãm. Bên Thiên Chúa giáo có Thiên Đường, Tịnh Độ Tông có Tây Phương Cực Lạc. Bên Thiên Chúa giáo có Thiên Chúa, thì bên đây có Đức Phật A Di Đà, Tha Lực, Số Bỏ. Bên Thiên Chúa giáo có Đức Mẹ Maria, thì bên đây có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ một người nam đã bị Trung Quốc đổi thành là người nữ. Có thể Thiên Chúa giáo vay mượn Tịnh Độ Tông, có thể Tịnh Độ Tông mô phỏng Thiên Chúa giáo, vì đó nó đòi hỏi đến các nghiên cứu khác. Từ một đạo Phật vượt trội để đánh đồng với các tôn giáo khác, chúng ta đã hạ thấp đạo Phật xuống và chỉ sử dụng một số kinh tín ngưỡng. Thủ Lăng Nghiêm là kinh của Trung Quốc, chúng ta tụng đọc vào thời sáng, cúng ngọ, nghi thức của Trung Quốc dành cho đền tạ 10 phương Phật vốn không cần thiết, cúng cô hồn vào buổi chiều cho 10 loại gọi là của Trung Quốc, và khóa thân Tịnh độ buổi tối, cầu an bởi kinh Di Đà, xin lỗi, bởi kinh Phổ Môn Diệt Sư, cầu siêu bởi kinh Di Đà, hoàn toàn phong cách của Trung Quốc. Trong 4 thời khóa tụng, nói chung là kinh Nhật tụng theo phong cách đề thanh của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo, không có dữ liệu nào dành cho giới chính trị, giới tri thức, giới trẻ và giới kinh doanh. Cho nên đọc kinh Phật nó không phù hợp với các đối tượng vừa nêu. Đang khi Đức Phật dạy về chính trị, xã hội, đạo đức, kinh tế, giáo dục sâu sắc và đi tiên phong là ít được chúng ta biết đến. Và cách làm đạo như vừa nêu sẽ không thể làm cho đạo Phật phát triển được. Do đó, trong thời khoa học hiện đại này, chúng ta phải mạnh dạn trả lại cái gì của Đức Phật nói với Đức Phật. Những gì Đức Phật có nói, chúng ta không nên thêm vào. Địa ngục không phải là học thuyết của Đức Phật. Ngộ nhận 4. Đề cao vai trò của các pháp môn giúp cho con người thành Phật. Ba pháp môn chánh yếu của Phật giáo Trung Quốc là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số, kế đến là Thiền Tông. Thiền Tông của Trung Quốc bắt đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, đến đỉnh cao nhất là tổ Huệ Năng. Từ tổ thứ nhất cho đến tổ thứ năm là Ngài Hoằng Nhẫn đó, thì Thiền Tông Công Án và Tọa Độ của Trung Quốc dựa vào Kinh Lăng Già, một bản kinh Đại Thừa của Du Già Tông, phái Đại Thừa của Ấn Độ, Chánh Tông. Bắt đầu từ tổ Hoằng Nhẫn đó, thì hàng ngày cái nghi thức tụng niệm tại đó đó, nó gồm có hai bản kinh. Kinh Lăng Già bắt đầu mất chỗ đứng dần dần, và thay thế vào đó đó là Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cương. Khi còn là một tiều phu, Ngài Huệ Năng đã giác ngộ chân lý Phật do nghe một câu Kinh Kim Cương từ một cư sĩ vừa từ chùa Hoàng Mai ở Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi về. Đến Ngài Huệ Năng đó thì Kinh Kim Cương trở thành là kinh cốt lõi. Từ đó năm trường phái thiền học của Trung Quốc ra đời, nổi trội nhất là Lâm Tế, kế đến Tào Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn, vân vân. Nếu chúng ta làm một cái phân tích nhỏ đó, thì trường phái Thiền Tông Trung Quốc cho đến giai đoạn của Ngài tổ thứ tư Tăng Sáng, đó là Thiền Tông ảnh hưởng từ Du Già Tông. Và do đó cái tố chất Đại Thừa kiểu của Ấn Độ vẫn còn được giữ khá tốt. Đến tổ Hoằng Mai thứ năm và đặc biệt là tổ Huệ Năng đó, thì phong cách đó đã thay đổi và sử dụng Kinh Kim Cương, tức là một bài kinh về trí tuệ. Như vậy là cái cốt lõi của Thiền Tông Trung Quốc đó, dù sao đi nữa vẫn là nhận thức luận và trí tuệ, thích hợp cho giới trí thức. Nhưng mà về bản chất á, thì Thiền Tông Công Án và Thọ Đầu phát triển về sau, nhất là sau tổ Huệ Năng đó, hoàn toàn không có gốc rễ từ đạo Phật, không do Đức Phật Thích Ca nói. Còn cái câu chuyện Niêm Hoa Quy Tiếu tại Pháp Hội Linh Sơn là không có thật, vì Đức Phật từ năm thứ hai sau khi giác ngộ trở đi không còn ở núi Linh Thú nữa, làm gì có Pháp Hội Linh Sơn. Và chiếc bát của Đức Phật đó, trước khi nhập Niết Bàn ở Kusinaga, Ngài đã tặng lại cho cư dân Kesariya. Mà về sau đó khi Ngài qua đời đó, người ta đã dựng lên một cái tháp, mà nay đó là cái tháp cổ Phật giáo lớn nhất và có kiến trúc mỹ thuật đặc sắc nhất tại Ấn Độ. Còn trường y là không có thật ra. Vì trong lịch sử, nhất là kinh Trường Bộ và Trung Bộ, chúng ta biết là khi A Nan hỏi Đức Phật ai sẽ người thay thế, Đức Phật đã phủ định người thay thế. Ngài yêu cầu là nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào giới luật làm thầy ra. Tất cả mọi thành viên trong tập đoàn đều phải quy ngưỡng vào hai cái quy chiếu này, cho có người kế thừa lãnh đạo giáo hội. Trung Quốc đã dựng ra cái câu chuyện Niêu Hoa Quy Tiếu để chứng minh cái nguồn gốc thiền học của họ là có thật. Vậy thôi. Và 28 tổ từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến tổ cuối cùng tại Trung Quốc đều có bài kệ chứng đạo có nội dung giống nhau liên hệ đến chữ pháp. Có nhiều bài kệ có 16 chữ thôi mà 7-8 chữ pháp mà. Vì là một người sáng tác cho nên nội dung nó không thể khác nhau. Trường phái Tịnh Độ Tông á, thì phát triển mạnh. Và chủ trương của Tịnh Độ Tông á, là niệm Phật thành Phật. Chủ trương của Mật Tông là trì chú thành Phật. Chủ trương của Thiền Tông á, Trung Quốc á, là kiến tính thành Phật. Trong lịch sử văn học tục tạng đó thì Thiền Tông Trung Quốc là nhiều văn tự nhất, nhiều ngữ lục nhất. Và nếu chúng ta làm một cái so sánh đó, thì chính tông phái còn lại gộp lại những tác phẩm sớ giải kinh luật luận và sáng tác riêng của các tổ chưa bằng được một phần của văn học Thiền Tông. Mặc dù Thiền Tông lúc nào cũng hô hào giáo hoài về truyền bất lập văn tự, nhưng họ là dựa vào văn tự nhiều nhất, lễ tụng bọn dân tự nhiều nhất và nói nhiều nhất. Đó là chủ trương trái với đạo Phật gốc. Đạo cái Đức Phật gốc đó dạy chúng ta để phát triển trí tuệ đó thì phải nghe kinh và đọc kinh, gọi là văn tu, chứ là văn tuệ. Trí tuệ do học, do nghe Phật pháp. Loại trí tuệ thứ hai là do nghiền ngẫm Phật pháp có hệ thống, tư tuệ. Và trí tuệ thứ ba đó là tu tuệ, tức là hoàn thiện được bát chánh đạo, bao gồm đạo đức, thiền định, chánh kiến và chánh tư duy. Thì trí tuệ sẽ phát sinh, đó là trí tuệ tu chứng. Còn văn tuệ và tư tuệ đó là loại trí tuệ về nhận thức, giúp chúng ta hiểu đúng bản chất của sự vật như chúng đang là, sự vật như thật. Nếu chúng ta tạm chấp nhận kiến tánh thành Phật là có thật đi, thì bây giờ tại Trung Quốc đã cũng có ít nhất là vài chục dạng Phật rồi. Vì trong lịch sử Thiền Tông của Trung Quốc thấy tánh như thế là vô số, rồi được truyền tâm ấn một dạng thấy tánh. Cho nên chúng ta phải thấy là thấy tánh để khởi tu, kiến tánh khởi tu cho nên kiến tánh thành Phật. Kiến tánh với một hình thức là giác ngộ ra cái con đường, thấy được cái con đường, còn đi trên nó thành công hay không đó là chuyện khác. Đi có đến được đích hay không là chuyện khác. Ba tông phái đại diện cho Phật giáo đại thừa kiểu Trung Quốc á, Thiền Tông á, đi về giới trí thức, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đi về giới bình dân, và cả ba đều cùng đề cao tông phái của mình là thành Phật. Chuyện đó không thể xảy ra. Trong rất nhiều kinh từ Pali, A Hàm và Đại Thừa, mỗi một hiện kiếp có thể trải qua rất nhiều nhiều năm. Hiện nay đó, địa cầu chúng ta trải qua khoảng 4 tỷ 5 năm. Dựa vào Phật học đó, thì mỗi hành tinh đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Giai đoạn mà chúng ta đang ở trên hành tinh này nó thuộc về trụ, tức là đang tồn tại. Mặt trăng nó không còn oxy, tức là mất sự sống con người, động vật và thảo mộc á, là ở giai đoạn hoại. Từ lúc mà hoại này cho đến lúc mà mặt trăng trở thành các mẫu thiên thạch bị nổ tung ra, tức là diệt đó, hay là không đó, thì nó còn đến cả vài tỷ năm nữa. Suốt cái quy trình 4 giai đoạn đó của một hành tinh đó thì được gọi là một hiện kiếp. Và trên một hiện kiếp đó chỉ có một Đức Phật lịch sử là Phật Thích Ca thôi. Như vậy cái thời đại của Phật Di Lặc đó nó còn trung bình là 5 cho đến 10 tỷ năm nữa, rất dài lâu. Trong giai đoạn đó không có Đức Phật thứ hai, vì một Đức Phật là quá đủ rồi. Do đó cho rằng đó, niệm Phật thành Phật là trái với nhân quả, trì chú thành Phật là trái với nhân quả. Thiền công án và thọ đầu, kiến tánh thành Phật là trái với nhân quả, trái với đạo Phật gốc. Thực tập thiền để đạt được chánh niệm, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là một sự thay thế đối tượng nhận thức ở trong tâm để chúng ta được chánh niệm. Đó là một hình thức cột tâm vào danh hiệu Phật. Trì chú cũng thế, nhưng các tổ sư của ba trường phái này đã cường điệu hóa vai trò pháp môn do mình đặt ra, cho nên khích lệ quần chúng là để thành Phật chỉ cần niệm Phật, trì chú và ngồi thiền đó. Bát chánh đạo như trong kinh Trung Bộ, Trường Bộ khẳng định nhiều lần là độc lộ, khám phá quan trọng nhất, to lớn nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử cho tư tưởng của nhân loại. Trong 30.000 bài kinh của Đức Phật thuyết giảng, không có pháp môn thứ hai ngoài Tứ Đế. Có nhiều ngàn bài kinh đó, phân tích về hiện tượng khổ đau. Có một số kinh đó, nói về nguyên nhân khổ đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các tâm lý tùy tùng, ta thường gọi là tâm sở đấy. Và có những bài kinh nói về các cấp độ niết hạnh phúc và niết bàn, và có những bài kinh nói về con đường giải quyết khổ đau. Không có nhóm kinh thứ năm. Nếu chúng ta phân loại một cách chuẩn mực, và tứ diệu đế là con đường duy nhất mà. Thực tập bát chánh đạo trong kinh Trung Bộ nói rất rõ, người tại gia cũng tu bát chánh đạo, quả chứng là chân nhân. Người xuất gia tu bát chánh đạo, quả chứng là A-la-hán. Bởi vì người tại gia chưa kết thúc được tham ái, rồi có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì đó là bản sánh hạnh, bản chất hạnh phúc của người đời. Tình yêu, tình dục không thể làm cho con người trở thành thánh được. Nhưng mà tịnh độ tông nói là niệm Phật có thể giảng sanh Tây Phương thành thánh. Không đúng. Đó là khích lệ thôi. Đang thì kinh A Di Đà nói rất rõ, phải có công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn. Thì căn lành lớn đó là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Tại đó đó hành giả đã chứng được tam quả A La Hán rồi. Khi chứng được quả gì này đó thì ở Ta Bà cũng là cực lạc. Lúc đó hành giả chẳng cần phải đi đâu nữa. Triết lý quan trọng nhất của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Còn Tây Phương có thể không cũng quan trọng. Tây Phương là một cái chiêu thôi, một công cụ thôi, một tiêu điểm thôi. Nhưng mà nhờ cái công cụ và tiêu điểm đó đó, người ta mới làm căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm tốt loạn lớn. Và lúc đó con người được cực lạc hiện tại. Do vậy trong quá trình làm đạo tại Việt Nam, chúng ta phải mạnh dạn đối diện trước những thách đố. Đó là các tôn giáo khác đó, do tổ chức xã hội của họ tốt, tín đồ đi theo họ rất đông. Khi chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc đó, chúng ta phải đối diện với những thách đố khác. Đó là thầy tổ chúng ta, các tổ sư chúng ta, các bạn đồng tu chúng ta, các huynh đệ chúng ta, những người đã bị ảnh hưởng quá nhiều, quá nặng, quá sâu, quá dài từ đạo Phật Trung Quốc. Bây giờ mình suy nghĩ khác, mình chia sẻ khác, mình truyền bá khác, nó làm cho chúng ta dễ bị dị ứng bởi quần chúng. Chẳng lẽ chúng ta là tiếp tục chạy theo một đạo Phật Trung Quốc mà vốn không phải là đạo Phật của Đức Phật? Cái tinh thần độc lập dân tộc ở đâu? Cái tinh thần sáng tạo ở đâu? Thà chúng ta tạo ra một hình thái đạo Phật Việt Nam, ứng dụng cho người Việt Nam, mang phong cách Việt Nam, vẫn hay hơn nhiều là mô phỏng và trở thành bản sao của Phật giáo Trung Quốc, mà vốn tính phương tiện của đó đã làm cho quần chúng ngộ nhận. Cho nên sau một thời gian tu, rất nhiều Phật tử tại gia là bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, vì nghĩ rằng là mình giác ngộ để thành Phật. Chuyện đó có mơ cũng không được. Người xuất gia mới có thể trở thành ứng cử viên giác ngộ giải thoát. Nếu tu đúng, tu trọn mạng tứ diệu đế và bát chánh đạo. Chứ người tại gia tu lơ tơ mơ, Làm sao mà đạt được cái đó? Nhưng mà vì Trung Quốc hứa hẹn quá nhiều cho nên họ nghiện các cái thành quả đó như là người ta nghiện thuốc phiện vậy. Và kết quả là sau thời gian tu đó, họ trở thành là tu trục, tu rị, tu như thể ngày mai đến chết, để chết bạn. Nó làm cho người ta nhìn thấy một đạo Phật rất là ảm đạm, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, xuất thế theo nghĩa xa đến cuộc đời, không gắn bó gì với cuộc sống hiện thực cả. Kính thưa các thầy và các sư cô, thì đó là bốn điều ngộ nhận mà việc chia sẻ nó rất là tế nhị, rất khó chấp nhận. Không phải vì nó quá ghê gớm, mà vì đó nó đang đi ngược lại với các hình thái đạo Phật mà chúng ta đang truyền bá, với các ảnh hưởng mà chúng ta tiếp nhận từ Trung Quốc, với những gì mà chúng ta thường quen thuộc tại các trường Phật học và trong sinh hoạt thường nhật tại các chùa. Trong hơn 500 băng giảng, chúng tôi đều đề cập đến những vấn đề này và chấp nhận những búa rìu dư luận, những tấn công, những chống đối chỉ với mục đích duy nhất là tôn vinh Đức Phật lịch sử và góp một cái đèn le lói nào đó cho việc soi sáng nhận thức của con người trở về những lời dạy gốc của Đức Phật, để việc làm đạo của chúng ta đó có thành quả thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến đây mà thấy được người trí tin hiểu và có mục đích cao quý, chừng đó thôi. Lập tông quá dễ, chỉ cần có trình độ trung cấp Phật học là lập tông được. Học theo một tông pháo nào đó cũng là quá dễ, người chậm lục á, một tuần lễ là có thể nắm được tông chỉ của một tông. Người thông minh 2 tiếng là hiểu biết hết rồi. Do vì nó quá dễ như thế, nó không đủ chất bổ, nó không toàn diện, nó thiếu thuyết hệ tống, nó trở nên phiến diện, nó thiên cực, và nó rơi vào tình trạng phương tiện quá nhiều. Tức là cái nguyên chất đó của Phật pháp bị mất dần, mờ nhạt dần, phai mờ dần. Thì mục đích đó chủ yếu là để chia sẻ và mong các thầy các cô suy nghĩ về những điều chia sẻ này, để chúng ta cùng nối kết tay nhau truyền bá một đạo Phật chánh tín, vốn đã làm cho Đức Phật trở thành là viếng sáng Á Châu và bây giờ trở thành là thái dương của toàn cầu. Còn nếu đánh đồng mà hạ thấp đạo Phật như các tôn giáo khác đó, thì đạo Phật có gì là nổi trội đâu? 8 vị vua thời Đức Phật, hàng trăm các vị tướng lĩnh, hàng vạn các tín đồ, hàng ngàn các tu sĩ Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ bỏ đầu gốc đi theo Đức Phật vì Đức Phật truyền bá một đạo Phật trí tuệ, một đạo Phật có khác với các tôn giáo khác. Chứ nếu giống người ta theo mình làm gì? Mình xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.